Giờ đây, tất cả mọi người đều công nhận kinh đô điện ảnh thế giới nằm tại Los Angeles, thủ phủ bang California bên bờ Tây nước Mỹ. Đó chính là Hollywood, nơi có những phim trường bao la với bối cảnh tự nhiên, các khu công viên giải trí và giải Oscar đầy danh giá. Nói đến Hollywood, người ta nghĩ ngay đến một ngành công nghiệp giải trí đồ sộ, giàu có nhất thế giới. Điều gì đã làm cho Hollywood trở thành một thế lực kinh tế văn hóa như ngày nay? Câu trả lời có vẻ như là một nghịch lý, chiến tranh, nhưng đó là một thực tế. Ngược dòng lịch sử cách đây hơn một thế kỷ, khi châu Âu, nơi phát tích nghệ thuật thứ bảy đang chìm trong khói lửa khốc liệt của cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, các nhà làm phim Hollywood đã bị cuốn vào cuộc chiến như thế nào? Mời quý vị theo dõi phóng sự tài liệu của Florent Gaia, France 24, phần 1 của phóng sự của Los Angeles, đất lành cho những người khai phá điện ảnh Mỹ.
Tất cả đã bắt đầu từ một nhà kho chứa rơm năm 1913 khi Cecil B. DeMille thực hiện cuốn phim dài đầu tiên được quay toàn bộ tại Hollywood. Trường quay đầu tiên của điện ảnh Mỹ này giờ đây là bảo tàng Hollywood Studio Museum. Đó cũng là điểm khởi đầu của một câu chuyện dài nhiều tập, vì khi đó chiến tranh sắp sửa xảy ra ở châu Âu. Chính cuộc đại chiến ấy đã giúp cho điện ảnh Hoa Kỳ bùng nổ. Năm 1914, cuộc đại chiến đã huy động tất cả các phương tiện sản xuất của châu Âu, đàn ông, đàn bà, nhà máy, phương tiện giao thông và cả các phương tiện truyền thông như báo chí, nhiếp ảnh và điện ảnh đều nhảy vào cuộc. Cùng thời điểm tại Hoa Kỳ xuất hiện một trào lưu mới, các nhà điện ảnh tới khi đó vẫn chủ yếu tập trung ở bên bờ đông nước Mỹ đã chuyển sang California để hưởng ánh mặt trời gần như quanh năm suốt tháng bên bờ Tây. Stephen G. Ross, nhà nghiên cứu lịch sử điện ảnh Hollywood, cho biết.
Khi chiến tranh nổ ra tại châu Âu, điện ảnh châu Âu vốn trước đó vẫn cung cấp một nửa lượng phim chiếu ở Mỹ, buộc phải ngừng hoạt động. Thế là các nhà điện ảnh Mỹ, bản chất họ là những doanh nhân, thấy ở đó một cơ hội vô cùng lớn, và họ nói với nhau rằng châu Âu ít nhiều đã ngừng trệ sản xuất, vì thế họ có thể không chỉ chiếm lĩnh thị trường Mỹ, mà còn có thể xuất sang châu Âu nhiều phim hơn. Điều duy nhất cản trở chúng tôi đó là sản xuất, vì phải tăng số lượng phim quay lên gấp đôi. Cách duy nhất để làm được là tìm đến chỗ mà có thể quay gấp đôi số lượng phim. Chính vì thế họ đã đến đóng đô ở California. That's why they come to California.
Đầu thế kỷ trước, Los Angeles là thành phố đang trên đà phát triển mạnh. Có cảng chiến lược bên bờ Tây nước Mỹ, người ta thấy ở đây những giếng dầu nằm kế bên những khu vườn cam sum suê. Thành phố cũng thu hút ngành công nghiệp hàng không, các xưởng máy lớn của ngành hàng không đóng trên một khu vực rộng lớn chung quanh thành phố. William Deveren, giáo sư lịch sử thuộc Đại học Nam California, giải thích.
Los Angeles en 1900 a déjà attiré des hommes d'affaires.
Los Angeles năm 1900 đã thu hút các doanh nhân lớn, đó là những nhà công nghiệp, các nhà xây dựng đường sắt và các chủ trang trại lớn. Nhiều người trong số họ đã tưởng tượng thấy một tương lai huy hoàng cho Los Angeles. Họ ở ngay những thời điểm đầu tiên của cuộc chinh phục miền Tây trong lịch sử Hoa Kỳ. Họ đã tới Thái Bình Dương và dấn thân xây dựng một đô thị tuyệt đẹp nơi đây.
Những nhà điện ảnh đầu tiên đến đây chắc chắn đã cảm thấy họ sẽ biến khung cảnh nơi này thành bối cảnh cho phim, và họ có thể làm những gì họ muốn, một bối cảnh giống các bang miền Nam thuở hồng hoang hay cảnh nông thôn nước Mỹ thời xưa. Họ có những khung cảnh để họ có thể diễn.
Minh tinh thời đó là bà Mary Pickford, là người gốc Canada. Bà lên sàn diễn từ khi mới 5 tuổi. Để phụ giúp gia đình kiếm sống, bà đã chấp nhận chuyển từ sân khấu sang điện ảnh. Trước tiên thì chỉ là trong một mùa hè. Thế rồi, hết mùa này sang mùa khác, bà vẫn gắn bó với phim ảnh. Năm 1914, Mary Pickford là nữ diễn viên Mỹ đầu tiên xuất hiện trên các áp phích. Carrie Beauchamp, nhà văn người Mỹ, hồi tưởng lại.
Những nhân vật mà Mary Pickford vào vai thường đương đầu với kẻ ác, đấu tranh vì những kẻ yếu. Tất cả những nhân vật đó đều có các phẩm chất đạo đức. Các nhân vật đó đem lại cho khán giả phụ nữ vào thời đó có cơ hội được thấy những nhân vật bùng lên vì những điều họ tin tưởng. Họ chiến đấu và họ có thể chiến thắng. Thường thì những nhân vật này gây xúc động trái tim các chàng trai, nhưng người ta có quyền bày tỏ.
Có một chàng thanh niên người Anh cũng đến khởi nghiệp ở Los Angeles, đó là Charlie Chaplin. Anh gia nhập ekip của Mark Sennett, một nhà sản xuất phim hài ngắn, thường chỉ dài từ 10 đến 20 phút và được quay tiếp nối nhiều tập. Năm 1914, ông sáng tạo ra nhân vật Charlot, một kẻ ngoài lề xã hội, mang dáng dấp của một chàng hề. Tác phẩm đã thành công ngay lập tức, ban đầu là ở Mỹ, rồi sau đó lan ra khắp thế giới. Dù là Charlot đã đảo lộn mọi trật tự cũ, thế nhưng phim của ông không đả động đến chính trị. Buổi đầu cuộc xung đột ở châu Âu, phim ảnh Mỹ rất là giữ ý trong việc chọn phe phái. Không có chuyện để mất khán giả, gồm cả những người nhập cư, thường là đến từ những nước có chiến tranh. Năm 1915, siêu phẩm đầu tiên Made in Hollywood, David Mark Griffith làm bộ phim Một Quốc gia ra đời. Bộ phim này kéo dài 3 giờ đồng hồ, kể lại cuộc chiến tranh chia cắt nước Mỹ dưới cái nhìn của các bang ở miền Nam với những người da đen không đủ tư cách là công dân, những binh sĩ thất trận nhục nhã và một hội Ku Klux Klan là những người hùng bảo vệ dân da trắng bị đe dọa. Mark Vanermaker, chuyên gia về lịch sử điện ảnh Hoa Kỳ.
Griffith tente d'expliquer que pendant et après la guerre de sécession,
Griffith cố gắng giải thích trong và sau thời chiến tranh Nam Bắc phân ly, người da trắng phải chịu đau khổ ở miền Nam Hoa Kỳ. Bởi vậy, họ cần có người che chở. Vì thế mà bộ phim đã gây rất nhiều tranh cãi, thậm chí cho đến tận ngày hôm nay. Khía cạnh chính trị là một chuyện, nhưng còn có cả kỹ thuật kỳ tài của nhà đạo diễn David Griffith, những cảnh cận, kỹ xảo, cảnh động của đám đông, trận chiến Gettysburg được quay tại thung lũng San Fernando. Tất cả những cái đó làm cho phim trở thành một bản anh hùng ca rất đáng xem.
Bộ phim đã được chiếu trong Nhà Trắng. Tổng thống Wilson, một người gốc miền Nam, đã rất ấn tượng với tác phẩm này. Năm 1916, ông tiến hành chiến dịch vận động tái tranh cử và hứa sẽ đứng ngoài các cuộc xung đột, ủng hộ phát triển kinh tế. Cũng năm ấy, Thomas Ince thực hiện một bộ phim với ngân sách lớn lên án sức tàn phá của chiến tranh. Bộ phim mang tên là Civilization, Stephen Hawes kể lại.
Vào thời đó, Civilization được coi là một bộ phim hòa bình. Woodrow Wilson đã sử dụng phim trong chiến dịch tranh cử năm 1916 với lời hứa sẽ giữ nước Mỹ đứng ngoài các xung đột. Chiến tranh là của châu Âu chứ không phải của nước Mỹ. Wilson hứa với các cử tri, nếu các vị bầu cho tôi, các vị có thể tin chắc là chúng ta không lao vào chiến tranh. We'll be right back.